càng tu càng tiến càng minh, thế tình là tạm thân hình, giả luôn. Sống như những kẻ làm tuồng, hát rồi hết hát thì chuyển nguồn đấu tương, minh tâm kiến tánh, mới thấy mình là giả tạm, sống trong sự giành giật tham lam đủ điều, muốn hơn, muốn thắng, muốn nhiều, cũng tránh cho được những điều khó tránh. Chẳng lo tự tiến thực hành, vô vi pháp lý mở mạnh giả tâm, lòng tham của con người vô bờ bến, cho nên nó phải nhận lấy sự đau khổ triền miên từ kiếp này cho đến kiếp khác. Nếu chịu tự tiến theo pháp lý vô vi thì sẽ được an nhàn vĩnh cửu. Cho nên đặt kê lập mưu, gây chi oán hận tầm sư cửu thù, giết nhau cướp bóc oan mộ, tình thương chẳng co tạo tụ khổ thân, sự ngộ nhận đâm ra mù quáng bất minh nguyên lý, giết nhau như rơm rạ, làm thành lịch sử ghi chép môi hận thù muôn năm, đưa hậu đại vào con đường tối tăm, chẳng biết được ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Càng tu càng tiến càng minh, thế tình là tạm thân hình giả luôn. Tâm như những kẻ làm tuồng, hát rồi hết hát thì dưới nguồn đau thương. Chúng ta nếu càng tu thì cũng càng minh tâm kiến tánh, thấy cái thế tình là tạm mà cái bản thể của chúng ta cũng là giả luôn. Ai cái hồn nó đẹp hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó nhỏ khó hơn, nó đâu có già nô mà vô giới như cái bản thể bây giờ. Tâm như những kẻ làm tuồng, những tâm lão bệnh tử cũng như là những cái tuồng hát, không có cái gì hết, hát rồi hết hát dưới nguồn đau thương, thấy cũng còn đau khổ là mình chưa biết lấy mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cái đó là sự đau khổ nhất của phần hồn. Minh tâm kiến tánh mới thấy mình là giả tạm, sống trong sự dành nhất tham lam đủ điều, muốn hơn muốn thắng muốn nhiều, muốn tranh cho được những điều khó tranh, chẳng lo tự tiến thực hành, bộ vị pháp lý mở mạnh giả tâm. Khi lúc nào ai cũng muốn hơn hết, muốn thắng muốn nhiều, muốn tranh những cái chuyện mà người ta giấu dưới, người ta không cho mình biết, không đòi cho biết cho được, nhưng mà cái khả năng chưa có, cho nên vì đó nó phân ra những ngộ nhận tranh giành giết chóc. Phải có chuyện thức tham, cái vô vi là phải trở về cái không không pháp lý, cái lý luận gì nó cũng phải đi tới không không, vô vi là cái nhỏ nhất mà nó cũng phải chi tan trở về không có gì hết. Lúc đó nó mới mở cái mành của cái lưới giả tâm của con người, nó bị mở, nó khám phá ra, nó thấy sự giả tâm nó. Lòng tham của con người vô bờ bến, cho nên nó phải nhận lấy sự đau khổ tiền miên từ kiếp này cho đến kiếp khác. Nếu chịu tự tiến sẽ pháp lý vô vi thì sẽ được an nhàn vĩnh cửu. Nếu chúng ta đang hành theo cái pháp này mà chúng ta cương quyết hành, từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, từ cái thanh tịnh đi tới cái không không, thì chúng ta mới thấy an nhàn vĩnh cửu. Cho nên đập cơ lập mưu, gây chi gian hậm tầm tư cử thù, giết nhau cứ bất quan mù, tình thương chẳng có tạo tù khổ thân. Ở thế gian đặt kế lập mưu để thử, thử cái gì, thử để tiền cái gì, để giật cái vật chất thôi, giật cái đồng tiền, giật cái của cải, rồi gây ra sự oán hận, rồi bày ra những cái cự thù, rồi tiếc ai giết ai, rồi nói đi nói lại cho hậu sinh nó để trả thù, làm nó thành một cái khổ tiền luôn, giết nhau oán thù luôn luôn. Cái tình thương không có, gây những cái sự suy đồi. Khi mà mình muốn giết người ta là tự nhiên người ta sẽ giết mình. Thì cái ảo ảnh đó nó giam hãm cái phần hồn của mình. Tự ngộ nhận đâm ra bù quá, mất minh như lý, giết nhau như rơm rạ, làm thành lịch sử duy chết mới hận thù muôn năm, đưa hậu đại vào cõi đường tối tâm, chẳng biết được ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên con người chúng ta hiện tại ở đây, ai ai cũng có sự thông minh, sự hiểu biết, tánh thối để quyết định lên mình, nhưng mà chưa hiểu được cái sự thanh tịnh ở bên trong của phần hồn, cho nên như là cứ hướng vào ngoại cảnh mà để tìm cái sự đấu tranh, sự giết chóc, là thù hận nhau giữa anh em với anh em như nhau, ruột thịt cũng vậy nữa. Ở trong cái gia đình cũng bất an bất ổn, chị em trong gia đình cũng bất an bất ổn là do sự ngộ nhận mà thôi. Bởi vì trở về cái đơn vị của họ, đi tới nơi thanh tịnh thì không có cái sự mà ngộ nhận như vậy được. Cho nên nên chúng ta đây cố gắng đánh đổ cái nội loạn của tâm nội tâm, chúng ta khỏi bồ đầu và tất cả lỗ chân lông chúng ta được khai thông, thì lúc đó chúng ta mới đi đến bình tĩnh để thấy xét lấy mình cái điểm sai lầm của mình. Mà phút lúc đó là thiền niên trong hạnh phúc, thiền niên trong thiền định, thiền niên trong cái sự mau mắn để tiếp xúc với cái thanh điển minh định của tạo Phật, chứ không phải chúng ta còn ngu muội mà nằm lẫn ở thế gian nữa. Cho nên tôi rất hy vọng tất cả anh em ở đây hãy cố gắng tu, thời trước là một chuyện, giết nhau ra sao chỗ ra nơi. Thì bây giờ chúng ta tu ở đây khai tỏa cái bộ đầu chúng ta thì sự may mắn không ít. Tôi lúc đó mới thấy cái quyền diệu. Vừa rồi tôi không có hỏi cho ông tôi tất cả nội tâm mọi người lo lắng về chiến tranh, thì người ông tôi nói chân tôi mới thấy cái quyền diệu của đạo Phật. Thì bây giờ không biết tại sao cho người ta hiểu, có người quá thấp, có người tinh dung, có người cao mới hiểu được kia bên trên. Bây giờ chỉ nói họ cứ cố gắng tu để họ sẽ thấy cái quyền diệu bền bên cho họ. Tôi đây không có làm những cái ảo thuật cho người ta thấy, hay là làm những cái gì mà cho phải gây sự mê tín cho người ta hết thảy. Thành ra phải do sự cố gắng của mọi người công phu tu mà đạt tới. Thì hôm nay trong cái giờ công phu đó, tất cả anh em cũng có nhiều người cũng có luồng điển xuất phát, tôi sáng nhẹ nhàng hơn mấy tuần trước nhiều. Rồi cũng có một số người ngồi đó không tu nhưng mà có nghĩ về chuyện phù hộ nữa, cái đó không nên, phải bỏ đi và mình phải tự sửa chữa để đi lên. Con người có thể lên thiên đàng được, có người có thể làm tiên làm Phật được, chứ không có ngu dại gì mà nhờ sự mê tín nữa. Cho nên các bạn phải cố gắng để xuất phát lên trên tuần tới. Ngồi, lúc ngồi tôi sắp đặt nam ra nam, nữ ra nữ để cho nó dễ giải quyết cái công chuyện về phòng thanh điển. Các bạn phải nhớ để kỳ tới không nên ngồi chân trạ lộn xộn, như nó khó lắm. Anh Tư Tuyên cũng không khó lập việc, tôi chia ra hai khối cho nó rõ rồi chút. Cảm ơn các bạn.